Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là hôm nay dường như một năm rồi chúng ta mới có cơ hội gặp lại ở đây. Trước tiên tôi nghĩ chắc các vị đều nghe cái thông tin từ Bát Nhã, một số các thầy cô đang gặp khó khăn vô cùng, cho nên khóa tu này chúng ta tổ chức ở đây. Tôi nghĩ rằng sau một thời pháp thoại, sau một thời thiền tọa, sau một buổi thiền hành, hay là sau một buổi tụng kinh, chúng ta dành 50 phút tĩnh tâm gửi năng lượng lành về cho các thầy cô ở Bát Nhã. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cứ mỗi một năm chúng ta gặp nhau trong những ngày tu, hai ngày không phải là nhiều lắm. Thế nhưng trong hai ngày này, để chúng ta biết tận dụng, sử dụng một cách đích đáng, dành hết cái thời giờ trọn vẹn của một ngày cho công phu thiền tập, thì nó cũng là một cái bước đẩy rất là vững vàng để đẩy chúng ta phát triển đời sống tâm linh lên cái tầng cao. Và nếu mình khéo làm ăn á, thế thì trong một năm, thưa các vị, chắc chắn là vốn liếng chúng ta rất là nhiều. Bằng không khéo thì một năm quý vị tham dự cho dù nhiều tháng tu, thế nhưng mà rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Chuyện tu tập, chuyện phát triển đời sống tu hành của chúng ta, nó đòi hỏi công phu hành trì hay là sự thực tập của chúng ta nó rất là liên tục. Thứ nhất là nó liên tục trong bốn oai nghi của các vị: đi đứng ngồi nằm. Hay nói gọn hơn là lúc các vị công phu thiền tập, hay lúc các vị làm việc, mọi cái sinh hoạt thời khóa của một ngày, dành cái thời giờ tu tập thì mới có khả năng phát triển được. Bằng không thì chúng ta giống như một người đi cứ ba bước tới thì bốn bước lui, cuối cùng thì tiến hay thối, thối lui thì không tiến. Đời tu chúng ta nó là như vậy. Chúng ta có một quan niệm bình thường là nếu mình tu không tiến thì mình dừng ngang đây. Thưa các vị, không phải như thế. Tu không tiến nghĩa là lùi. Tại sao như thế? Tại vì mình đi vào đời sống tu tập, dù đó là một cư sĩ hay là vị thầy tu, cái trọng tâm giáo lý đạo Phật là tu để lần lần đạt đến vô ngã. Thế nhưng mà các vị xuất gia hay các vị còn là cư sĩ tu hôn tiếng thì bản ngã người tu nó phát triển hồi nào không hay, dù đó là bản ngã một cư sĩ. Chúng ta cảm thấy tự hào mình tu được nhiều năm, tự hào mình đệ tử của hòa thượng nọ, thiền sư kia, thế cho nên mình trồng thêm một cái lớp ngạo khí của một người tu. Do vậy tu không tiến là lùi, chứ không có nghĩa là dừng lại. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Người xưa cứ mỗi một bước, thưa các vị, hành trì công phu của họ không có gián đoạn. Còn chúng ta cũng thế. Nếu mà mình không khéo sử dụng đời sống mình thì một đời lây quay rồi chẳng đi đến đâu cả. Ngày tháng qua rất là nhanh. Cứ mỗi một năm các vị thấy thiên nhiên nó vận hành, cây thay lá, thời tiết đến rồi đi. Thế nhưng mà nhịp vận hành của thời tiết thì đến rồi đi, hồi phục mùa xuân lại. Còn đời người thì đến và đi rồi, các vị mất một thân chứ không phải hồi phục lại được. Kiếp sau lây quay, có khi cái hạt giống bồ đề tâm của mình nó không có đủ mạnh, cho nên mình ra đời gặp cái hoàn cảnh tốt lành, duyên lành không đẩy lên được đến tầng cao, mà có khi mình lui sụp bồ đề tâm, không lường được. Lỡ sinh ra là một người giàu, cái điều kiện tu nó rất là khó. Đời sống trung lưu, thưa các vị, có khi nó dễ tu hơn. Và phước lực của mình giàu có, đầy đủ, danh và lợi thừa mứa, thưa đại chúng, là không có điều kiện để phát bồ đề tâm. Cho nên xin các vị nhớ cho là điều quan trọng là chúng ta phải thực tập thế nào để trong một ngày cái công phu thiền tập nó theo dính với mình, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là công phu trong những lúc tọa thiền thì chuyện bình thường rồi. Các vị phải làm thế nào mời được cái sự thực tập của các vị đến trong cái sinh hoạt đời thường, như chúng ta làm việc, chúng ta nấu ăn, chúng ta đi tới đi lui, chúng ta ngồi trên xe lái xe, vân vân. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Và hai ngày tu hay là một tháng tu không có nghĩa gì cả nếu các vị chỉ đến rồi về nhà đâu vào đấy. Cho nên hai ngày tu hay là một khóa tu mình đến để mình trang bị cho cái năng lực Bồ Đề Tâm của mình nó đủ vững vàng, rồi về lại đời sống thế gian, sống giữa cuộc sống đời thường, mình không có bị nó bào mòn. Đó là điều đầu tiên mình nhắc để cho đại chúng lưu ý. Chị Trân Hảo với dịch theo kịp không vậy? Mình cố gắng nói hơi chậm lại hơn chút để cho chị dịch cho các vị thiền sinh Mỹ. Thưa đại chúng, là trong truyền thống đạo Phật, dù đó là truyền thống thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, thiền thoại đầu, hay là thiền mặt chiếu, hay là thiền chánh niệm, hay là tất cả truyền thống thiền của các vị sư Nguyên Thủy, như ngài Goenka đó là một cư sĩ, hay là bà Dipama, nếu mà chúng ta có dịp thăm dò vào những truyền thống thiền ấy thì chúng ta nhận ra một điều rất rõ ràng, đó là điều trải ra từ truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn cả. Tứ niệm xứ là gì? Thưa các vị, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, gọi là thiền tứ niệm xứ. Và thưa đại chúng, là nếu các vị nghiên cứu vào văn học A Hàm, từ Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhắc A Hàm, hay là bốn bộ Nikaya được Hòa Thượng Minh Châu dịch ra là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, nó có năm bộ, thì chúng ta thấy có hai cái điểm rất là quan trọng được Đức Thế Tôn nói rất là nhiều trong đó. Một là tu tập những thiện pháp. Thứ hai, đó là đi vào con đường của chánh trí, đoạn tận phiền não, chứng nghiệm niết bàn bằng tứ niệm xứ thôi. Đó là hai cái cốt lõi rất là quan trọng trong kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Cho dù đó là một truyền thống tu đại thừa hay tiểu thừa, truyền thống tu thiền của tổ sư thiền hay của thiền Như Lai thiền, điều trải ra từ hai cái nền tảng căn bản như thế. Và mình giải thích hai điều này, tất nhiên là điều đầu tiên đó là tu tập thiện pháp, xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc. Điều thứ hai, chúng ta đi vào một vài phần trong tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy. Thưa đại chúng, là thiện pháp nó là nền tảng rất là vững chắc để xây dựng đời sống của chúng ta, từ cái đời sống vật chất bình thường cho đến an lạc hạnh phúc, cho đến tuổi thọ, cho đến hoàn cảnh xã hội chúng ta sống, vân vân, đều xây dựng trên nền tảng của pháp lành cả. Đức Thế Tôn từng tuyên bố một câu là: ta từ quá khứ vô lượng kiếp cho tới hôm nay thành tựu quả chánh giác, đều xây dựng pháp giải thoát của ta trên cái nền tảng của thiện pháp. Thiện pháp nó có công năng như một cái loại nhiên liệu đẩy cái con tàu không gian vượt ngoại tầng không gian, bay vào không gian mênh mông. Ví dụ như ngay cuộc sống đời thường, một người Phật tử thọ trì năm giới cấm thì đầu tiên các vị hãy nhìn ra là năm giới cấm nó là nền tảng xây dựng pháp lành nơi chính tự thân của chúng ta. Điều thứ nhất, pháp lành nó tạo hạnh phúc đời sống bình thường. Điều thứ hai, Pháp lành nó tương ưng với Bồ Đề Tâm. Điều thứ ba, pháp lành nó là cái nền căn bản để chúng ta thành đạt được con đường chánh trí, tức là thành đạt được trí tuệ, vượt thoát phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử trong ba cõi sáu đường. Nó ba ý nghĩa như vậy. Ngay cái căn bản nhất là đời sống thân tâm của các vị. Người ta có một cái thử nghiệm rằng nếu mà tâm thức của các vị nó tràn đầy phiền não bất an, nó tràn đầy những ý niệm tiêu cực, thì người đó tự giết họ trước. Tại vì mỗi một cái suy nghĩ của chúng ta nó mang theo cái dấu ấn của cái năng lượng lành thiện hay là bất thiện phát triển ra bên ngoài. Âm thanh là một loại sóng, một loại từ trường đến với tai các vị nghe được. Suy nghĩ nó một loại từ trường, nó cũng đến với tâm thức các vị, đánh động vào tâm của các vị. Mình suy nghĩ mà bất thiện, tâm của mình mà nó tràn đầy giận dữ, bất an, thù hận, thế thì người đó là một loại gai nhọn giữa cộng đồng người. Tức là sự suy nghĩ của họ nó đầy tiêu cực, cho nên khi họ sống giữa một cộng đồng lớn thì cộng đồng lớn tự nhiên cảm nghiệm được cái con người kia nó rất là khó gần gũi. Và mình hình dung cái điều này thì thấy rõ thôi. Ví dụ như tâm các vị mà nó tràn đầy năng lượng của tức tối, phiền giận, bất an, thế thì lâu dần các vị nhuộm cho cái không khí của gia đình các vị nó tràn ngập cái năng lượng tiêu cực, và nó không có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính ta, cho người thân của ta, cho con cái của ta. Do vậy, thưa các vị, xây dựng thiện nghiệp, xây dựng ở mức độ cạn, đó là thân hành thiện nghiệp, khẩu nói lời lành, tâm suy nghĩ việc lành. Khi tâm của các vị mà nó tràn đầy năng lượng của từ ái, của thương yêu, cái điều tất nhiên nó sẽ đến, đó là hạnh phúc nó sẽ tràn đầy trong tâm thức các vị. Không hề có một lời nói thô ác, dữ dằn, bất thiện nào sinh ra không phải từ cái tâm bất thiện mà có cả. Thế cho nên cái căn bản đầu tiên, ý thức nó chủ đạo cho mọi thứ. Ý thức nó xây dựng nên cái nền tảng rất là căn bản cho niềm vui hạnh phúc của đời sống gia đình. Gần hơn nữa, thưa các vị, khi ý thức của các vị được điều phục, tâm các vị đủ lành thiện, thì cái điều tự nhiên đó là cái sự vận hành của cơ chế vật lý, tức là sự vận hành của thân các vị, nó rất là hài hòa, nó cân đối, không có những cái tình trạng mất bình thường của những tế bào sinh ra trong tự thân các vị. Và người đó chắc chắn một điều là họ sẽ chậm già, ít bệnh, thân thể họ tự trị liệu được những cái thương tật của quá khứ là một, giúp cho cái sức khỏe của từng tế bào đào thải rất là khỏe khoắn, tất cả tật bệnh là hai. Điều này rất là rõ ràng. Và người nào tu tập thiện pháp giỏi thì người đó tự nhiên không cần cầu thần linh, không cần cầu ai cả. Tự nhiên đời sống của họ, sự may mắn nó đến là một, sức khỏe có là hai. Và nhiều cái may mắn nó đổ xuống đời ta, có khi mình ngỡ rằng cái chuyện tình cờ. Thưa không phải, nó do cái năng lượng lành của tự tâm các vị, nó có một loại sóng hay một loại từ trường, nó có khả năng hút được hay là chiêu cảm được, đồng cảm được với những loại từ trường cùng một tần số như thế. Cho nên những may mắn nó đến với đời sống chúng ta do thiện nghiệp từ tâm thức chúng ta phát khởi. Thưa các vị, là trong kinh văn Thế Tôn có một cái phương pháp dạy bằng chính thân hành của Ngài, và trong các cách dạy của các bậc thầy, thưa các Phật tử, là cách dạy bằng ngôn ngữ là một cách dạy thấp nhất so với các cách dạy khác. Cách dạy trung bình rất hay, đó là đem thân mình ra thực tập, tác động vào người để người phát khởi thiện tâm. Và cách dạy màu nhiệm hơn, không cần nói, không cần biểu hiện nó ra nơi thân hành, đó là tự tâm của các bậc thầy đầy cái năng lượng hiền thiện tác động trong không gian vô hình, tác động vào bồ đề tâm của ta. Và cái bài giải Đức Thế Tôn bình thường ở thân hành, các thầy tỳ kheo có thể cảm nghiệm được. Cách dạy của Đức Thế Tôn bằng tâm hành, thưa chư thiên cảm nghiệm được. Ví dụ mỗi sáng trước khi Đức Thế Tôn đi khất thực, Ngài thường dùng 1 giờ đồng hồ thiền tọa. Và trong 1 tiếng đồng hồ thiền tọa, Ngài rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Cái câu này nó rất là hay. Các vị không cần đọc vào 3 kinh 1000 sách, các vị hãy đọc vào Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada thôi. Thì các vị thấy là cái sinh hoạt Đức Thế Tôn một ngày, thưa đại chúng, là rất là điều đặn. Đó là Ngài luôn dùng thì giờ của mỗi bình minh sáng rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình hình dung là sương mù nó cần cho cỏ cây như thế nào, thì cái lòng từ Đức, cái lòng yêu thương Đức Thế Tôn nó cũng cần cho hành tinh như thế ấy. Và mình cứ nghĩ là kinh văn nói tượng trưng như thế thôi, chứ làm sao có thể rải tâm từ hay là gửi năng lượng thương yêu đến một người kia, người kia cảm nhận được. Thưa các vị, cái điều này nó rất là thật, chứ không phải là cái chuyện biểu hiện của kinh văn hay là cái ngôn ngữ Đức Thế Tôn nói để đánh bóng gì về đời sống của Ngài cả. Đó là điều rất thật. Các vị hãy thử bắt chước Đức Thế Tôn mỗi sáng an trú trong sự tĩnh lặng của tâm và rải lòng yêu thương của mình đến với đời sống của mình, đến hình hài của các vị trước, rồi đến người thân của các vị, đến hoàn cảnh, đến gia đình của các vị, đến cỏ cây chung quanh. Các vị thực tập điều này lâu bền, trong truyền thống nguyên thủy gọi là niệm tâm từ. Chúng ta không cần dùng chữ niệm, chúng ta chỉ an trú nơi cái tự tâm phẳng lặng, yên vắng, tĩnh tại, khởi phát lòng yêu thương rải xuống chung quanh, thì các vị sẽ cảm nhận được là cái đời sống gia đình, không gian của chúng ta sống tự nhiên nó tràn ngập cái năng lượng của sự yên bình, tĩnh tại, yêu thương thôi. Và thưa, nếu mà chúng ta đã từng đọc về tiểu sử của bà Dipama, thì các vị thấy là bà rất là ngô nghê, làm những việc rất là tức cười. Ví dụ như trước khi bà bước lên chiếc xe bếp, bà đứng đó, bà giơ 2 bàn tay lên và ban phước lành cho chiếc xe bếp. Đệ tử bà là những người Mỹ, cười bà nó là những vật vô tri kia, bà rải tâm từ đến nó làm gì? Bà ban phước lành cho nó làm chi? Bà nói không, mọi vật dù là sắt đá vô tình, nhưng mà ta đến với trần gian này, ta đi trên một chiếc xe, ta ngồi trên một chiếc thuyền, hay ta ngồi trên một chiếc ghế, ta rải cái lòng thương yêu của ta đến nó, ta rải cái lòng tri ân của ta đến nó. Đó là một cách hành xử rất thông minh mà người tu chúng ta phải làm. Và cái điều mình trở lại đây hỏi với nhau là cái vị nữ thiền sư nổi tiếng là một vị chứng đạo hiện thời đó, làm cái công việc đó có ngô nghê không? Có lợi ích gì cho tự thân không? Thưa đại chúng, cái điều tự nhiên ai cũng biết là khi mình rải lòng thương yêu của mình đến người, cái điều tự nhiên là anh phải có lòng thương yêu bên trong anh mới rải được. Anh rải cái niềm tri ân của anh đến chiếc ghế anh ngồi, bát cơm anh ăn, ly nước anh uống. Đó là cái điều tất nhiên mà trong điều Đức Thế Tôn giảng ngày xưa đã có, chứ không phải là các vị thiền sư sau này hay là chúng ta vẽ vời làm cho nó có hình thức của một tôn giáo. Thưa, không phải như thế. Các vị làm cho lòng các vị tràn đầy cái năng lượng của từ bi, điều đầu tiên là cái lợi ích nó đến với các vị trước. Người kia chưa đón nhận điều gì nơi chính các vị, nhưng mà tự thân các vị là một loại bình chứa tràn đầy chất mật ngọt bên trong rồi. Cho nên mình rải lòng thương yêu hay là tri ân tất cả những cái vật mình thọ dụng ban ngày. Thưa các vị, điều này đó là một cách để chúng ta thực tập thiện pháp. Mình cứ nghĩ là phải bố thí, phải cúng dường, phải lại Phật, phải tụng kinh, hay phải làm mọi việc bỏ tiền bạc rất là nhiều mới là thiện sự. Thưa, không phải như thế. Thiện sự nó có cái nguồn rất là căn bản và lớn lao từ nơi trái tim của các vị. Trái tim của các vị mà tràn đầy cái niềm tri ân, thế thì thiện sự hay là thiện pháp tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức các vị. Mình tri ân cái chỗ mình ngồi, tri ân bóng cây mình đã từng đục nắng, tri ân con đường mình đã đi qua, tri ân chiếc xe đã đưa mình đến đây. Thưa các vị, rõ ràng là trên cuộc sống này, nếu các vị sống từng phút từng giây với cái lòng tri ân đất trời như thế, thì chắc chắn một điều là chúng ta đang đi vào con đường Đức Thế Tôn dạy, đó là tu tập tất cả những pháp lành từng phút từng giây. Và đời sống mình thông minh như thế thì không phí phạm một giờ nào cả. Trong những pháp thực tập của các thầy mới cạo tóc xuất gia làm sa di, thưa đại chúng, là có tới 50 mấy bài tụng mỗi lần sửa soạn làm bất cứ một việc gì. Vừa thức giấc, rửa cái tai, rửa cái mặt, đánh răng, mặc chiếc áo, bước xuống giường, lên chùa thỉnh chuông, vân vân. Mỗi khi sửa soạn làm điều chi thì đều tác ý trước. Tác ý nghĩa là tụng một bài kệ thầm trong tâm thức trước, rồi bắt đầu làm sự việc kia. Ví dụ như sửa soạn bước xuống giường thì tụng thầm một câu chú là từ bây giờ cho đến tối, xin tất cả mọi loài chúng sinh dưới chân con hãy khéo gìn giữ, đừng để cho con chạm phải dầm chết. Và nếu lỡ có sinh vật nào dưới chân con thấy con vô tình làm cho mất sinh mạng, thì nguyện cho những loài chúng sinh ấy được siêu sinh về cảnh giới an lành. Thưa các vị, đầu tiên vừa thức giấc là làm gì trước đối với người tu chúng ta? Thứ nhất là mời năng lượng chánh niệm có mặt. Thứ hai là khởi từ tâm, khởi lòng thương yêu rải xuống mặt đại địa này, mong rằng tất cả những sinh vật nhỏ nhoi như con sâu cái kiến hãy khéo giữ mình, và nếu lỡ thương tổn nó thì xin cho mọi loài đều vãng sinh. Thế thì cái bước thực tập căn bản của người tu, tôi dẫn một bài kệ thôi, thì các vị thấy một điều đó là cái bước thực tập căn bản của người tu là trong mọi động thái của thân hành đều làm hai việc thôi. Một là mời năng lượng chánh niệm về có mặt. Thứ hai là luôn làm khởi phát trong trái tim của ta cái lòng từ ái mênh mông. Thế thì thưa đại chúng, là cái niềm tri ân của ta đối với cỏ cây đất trời, cái lòng thương yêu của ta đối với vạn loại, đó là pháp thực tập rất là căn bản của tất cả người tu Phật chúng ta. Và mình thực tập điều này, thưa đại chúng, là mình xin lặp lại, cái lợi ích nó không phải mang đến cho ai cả. Các vị thương người, lợi ích nó chưa phải mang đến gì cho ai. Thế nhưng mà nó làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lượng thương yêu trước tiên. Mình làm bất cứ điều gì cho người, lợi ích có thể chưa đến người kia, thế nhưng mà người thọ nhận được quả lành là chính tự thân các vị, chứ không phải là ai cả. Và ta hãy nhớ kỹ điều này để thực tập. Rồi từ cái điều đó, các vị mở rộng hơn, mình tha thứ người, bao dung người, lòng vị tha mình tràn đầy. Thưa đại chúng, là cái phước lành tự nhiên nó đến với các vị. Tha thứ người, người kia nhận được hay không còn chưa biết, nhưng mà tự thân các vị đã làm cho lòng nhẹ nhõm rồi. Cho nên tha thứ người chính là tha thứ các vị. Mà thù hận người, nếu mình có thể nói ngược lại, là thù hận ai? Thù hận chính các vị trước. Các vị giận tức, bất an, hay là gây những cái quả hại đến với bao người, thì tự thân các vị đã thọ nhận cái quả bất an, quả bất thiện, cái sự khủng hoảng đến với đời sống thân tâm ta trước tiên. Và điều này rất là rõ ràng. Cho nên tu tập thiện pháp là nền tảng căn bản của tất cả người tu Phật chúng ta là như vậy. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là tu tập thiện pháp. Nó là nền tảng căn bản trong tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn. Tự thân Đức Thế Tôn cả một đời hành trì những pháp lành. Ngài không hề từ nan việc nhỏ việc lớn gì được gọi là lành thiện cả. Sâu kim cho người mù, tắm cho một thầy kỳ kheo, đón đường để độ cho một người gánh phân, vân vân. Và bên ngoài đời sống của Ngài thể hiện cái thiện hạnh tròn đầy. Tự thân Ngài, ta chưa nghe một lời nào trong kinh văn được gọi là một lời ác ngữ cả. Những lời lành thiện. Và cái điều mình vừa chia sẻ cùng các vị là Đức Thế Tôn mỗi một ngày đều dành thì giờ buổi sáng rải tâm từ nhường thấm đại địa. Và mình chia sẻ ba điều này để các vị thấy là chúng ta có thể học được nơi Đức Thế Tôn để xây dựng đời sống của chính chúng ta. Không phải khó. Chúng ta có vô vàn cái điều kiện để làm những pháp lành sinh khởi trong từ thân tâm ta. Các vị không cần tìm đâu xa cả. Ngay trong đời sống các vị có thể làm cho pháp lành nó tràn đầy. Đối với người thân của ta, đối với bố mẹ ta, đối với con cái ta, đối với bằng hữu ta. Thưa đại chúng, là hạnh phúc nó đến với một cái trái tim tràn đầy yêu thương. Hạnh phúc nó không thể đến được khi các vị rượt đuổi ra bên ngoài rồi giải thoát hay an lạc, hay là cái sự thảnh thơi của tâm thức nó cũng không phải là cái gì chúng ta tìm ở đâu cả. Tôi kể các vị nghe một câu chuyện ngắn ngắn dễ nhớ để các vị quy chiếu lại đời sống của chúng ta. Tôi nhớ câu chuyện này tôi kể gì cũng 1001 lần rồi, nhưng mà kể lại thì nó cũng không có dư. Tôi mà nói chuyện lý sự hơi các vị ngủ quên, câu chuyện nó làm cho chúng ta tỉnh ngủ. Thưa các vị, là có một bà cụ già kia, trời đã tối mà bà khòm khòm và kiếm cái gì ngoài đường. Người hàng xóm thấy thương bà, nói bà kiếm cái chi cháu kiếm giúp. Trời đã tối rồi, hay là bà để ngày hôm sau sáng rồi hả kiếm. Bà nói, ồ, ta mất cây kim ở trong nhà, thế nhưng trong nhà tối quá cho nên ta ra đường ta kiếm đấy chứ. Bà Thiên Hạ cười nói, bà sao rất là ngớ ngẩn, cái món đồ mất ở trong nhà mà ra đường kiếm là cái chuyện rất lạ. Người ta cười, người ta nói bà ngớ ngẩn vừa vừa thôi, chứ bà ngớ ngẩn thế này thì người ta đưa bà vô dưỡng trí viện, tức là bệnh viện tâm thần. Bà nói, có một điều tức cười các anh không biết, đó là hạnh phúc, niềm vui, sự an lạc nó ở trong các anh chứ không phải ở ngoài. Thế mà các anh cả một đời rượt đuổi ra bên ngoài để kiếm, trong khi cái cần đó là các anh quay về nơi tự thân anh để kiếm. Anh nói già này ngớ ngẩn, nhưng mà xin thưa, hành tinh này mọi người đều ngớ ngẩn, chứ không phải ta ngớ ngẩn đâu. Hãy nhìn coi, mọi người đều như thế cả. Họ cứ rượt đuổi hạnh phúc, rượt đuổi niềm vui, rượt đuổi mọi thứ, họ hướng ra ngoài thôi. Họ cứ nghĩ là thủ đắc cái này, nắm bắt cái kia, có được cái nọ, trong khi tất cả những cái bên ngoài thủ đắc không phải là cái điều kiện để phát sinh hạnh phúc hay niềm vui. Khi niềm vui trong anh nó có mặt, thế thì nơi nào cũng là niềm vui cả. Dù đó là căn nhà 2 phòng, 1 phòng, dù đó là chiếc xe cọc cạch, dù đó là nơi hẻo lánh. Nếu mà niềm vui chưa có mặt thì anh ở lâu đài. Lâu đài đó là một loại địa ngục được sơn son thép vàng thế thôi. Niềm vui mà nó không có mặt trong trái tim anh, thì cho dù người thân bao quanh anh chúc tụng, vui mừng, đón nhận anh, anh cũng thấy lòng tràn đầy cái đắng thôi à. Cho nên hạnh phúc hãy kiếm bên trong. Và thưa các vị, thiện pháp nó làm đầy hạnh phúc trong đời sống các vị. Khi tâm các vị mà nó tràn đầy thiện niệm, nó tràn đầy pháp lành, thế thì đời sống ta điều thứ nhất là tự nó đã tràn đầy niềm vui. Điều thứ hai, đời sống của người kia chắc chắn là không có những cái nỗi cô đơn trống vắng gì cả. Thở vào thở ra là làm tuôn dậy bao nhiêu cái ý niệm từ bi rồi, đâu có thì giờ trống trải đâu để buồn, để bất an, để lo lắng. Ta không có khéo tu tập thì thưa các vị, tuổi trẻ mình quan phí, tuổi trung niên mình rượt đuổi lợi danh, tuổi già thì cô đơn chồng chất, và tuổi già nó thêm một cái nỗi lo lắng nữa, đó là cái chết nó gần kề. Và nếu mình không chuẩn bị, thưa các vị, rồi ai cũng phải đối đầu đến việc này thôi. Thế thì sẽ có những lúc các vị hoảng sợ vô cùng, lo lắng và bất an vô cùng. Trong khi nếu mình nghe lời Đức Thế Tôn dạy, đời sống mình làm nó tràn đầy năng lượng của thiện pháp, thế thì chắc chắn một điều là tuổi trẻ ta có rất là nhiều năng lượng để đầu tư, để chuẩn bị cho đời sống mình một chuỗi ngày dài. Trải đầy dưới chân mình là cái hướng mình phát triển thiện sự. Tuổi trung niên, thưa đại chúng, là mình có vô vàn điều kiện để mình làm cho cái sự yêu thương hay là lòng từ ái vị tha của mình nó có dịp, nó thể hiện ra cụ thể. Tuổi già, mình ngắm nhìn cái đời sống mình đi ngang qua tràn đầy những cái nghiệp lành, thì thưa các vị, sự an ổn nó đến với các vị, sự thanh thản nó đến với các vị. Các vị đến và đi trong cuộc đời này rất là thênh thang. Bằng mình hoang phí cuộc đời mình không có tu tập được những pháp lành, thưa đại chúng, là cái điều tất nhiên sẽ đến. Đó là đến lúc mà các vị đối mặt với tử thần, lúc đó quá khứ nó tràn về như một cuồng phim, ta sẽ ân hận vô cùng, não nề vô cùng, thấy mình đã tiêu phí một kiếp đời. Và cái điều tất nhiên đó là những cái ưu tư dằn dặt, những cái hối hận đỏ đài, nó không làm cho mình chắp cánh bay lên được, mà mình phải chìm theo nghiệp thôi. Đó là điều các vị hãy lưu ý. Thưa đại chúng, là ở Cali tôi đi dạy học, cứ mỗi một lần lên xe có một anh Phật tử, ảnh phụ trách cho một bác sĩ trong tất cả những ca mổ ở bệnh viện UC. Trên một tiếng đồng hồ đi, tôi học được nơi anh rất là nhiều điều. Cái điều đầu tiên anh dạy cho tôi, đó là anh nói: thưa thầy, con tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân lúc sắp chết, có thể là sau cái cơn đại phẫu họ tỉnh lại, họ nói năng bình thường và cái ký ức của họ rất là kỳ lạ. Đó là cái chuyện từ 10 tuổi cho tới bây giờ bình thường họ không nhớ, thế nhưng mà sau cái cơn phẫu thuật lớn và họ tỉnh như sáo, và họ nói vanh vách tất cả những chuyện hồi họ 5 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi. Và những kỷ niệm nó tràn về, nó rõ ràng vô cùng. Và có khi những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ nó tràn về, thì tự nhiên họ là người quá thân vào trong những kỷ niệm đó. Những cái vui thì họ vui, những cái buồn họ buồn, và cái giây phút này nó hiện lại. Trong một đời người dài 50 năm, 70 năm, nó thu ngắn lại trong vòng vài tiếng hồ thôi, mà nó rõ mồn một. Và cái hiện tình này thì nó chưa có từ bỏ một ai cả. Tức là người đó dù tật bệnh nặng nề, người đó dù là người trẻ hay già, thế nhưng mà khi mà cái cơn đại phẫu nó đi qua, lúc họ hồi tỉnh, lúc đó là cái kỷ niệm nó tràn về rất là rõ ràng. Và người nào họ kể với con về điều đó thì sau đó chừng vài tiếng đồng hồ họ chìm vào hôn mê và họ chết. Và thưa các vị mà tiếp xúc với những vị bác sĩ lâm sàng, họ tâm non về cái chết, các vị sẽ nghe người ta nói rất nhiều về điều này và rất là chính xác. Trong quá khứ ông bà ta có nói một câu là người nào khi sắp chết họ cũng có một cái giây phút hồi dương đó. Hồi dương tức là tỉnh táo lại vô cùng. Và trong kinh văn, ví dụ như đọc Tử Thư Tây Tạng, cũng có vài điều nói như thế. Nó có những giấc chiêm bao cho chúng ta biết là khi nào chiêm bao chúng ta thấy những người quá cố về đường nượp, thì hãy coi chừng là tuổi thọ mình nó bị ngắn dần. Và nguyên tắc của một đời người họ sống chính đáng, tâm họ lành thiện, thì cái tất nhiên đó là trước ngày mất chừng khoảng 6 tháng họ biết rất rõ. Ngọn đèn nào nó sắp hết dầu, nó cũng cho một cái hiện tượng để cho người ta biết rõ rằng nó sắp hết dầu, tức là nó phực lên một lần cuối rất sáng, sau đó nó tắt. Một vì sao hay là một hành tinh hay là mặt trời, nó cũng đi theo nguyên tắc vậy. Trước khi nó cạn kiệt hết nguồn nhiên liệu đốt cháy, nó phực lên một lần cuối cùng rồi nó tắt. Và thưa các vị, đời người cũng thế. Cái điều này nó rất là chính xác và hiển nhiên thôi. Và nếu chúng ta phối hợp điều này với tử thư thì các vị thấy là người nào đến lúc lâm tử, họ cũng có một giờ phút rất là tỉnh táo. Họ nhận biết tất cả những người xung quanh là một, rồi họ nhớ lại quá khứ, không sót một mãi may nào là hai. Có một điều đặc biệt đó là những cái quá khứ tràn về, mà nếu người kia đã từng là người tu tập tất cả những thiện pháp, cuộc đời họ là một sự cống hiến rất là lớn cho bao người. Họ sống thanh thản lòng họ bao nhiêu, thế thì cái lúc mà họ tiếp xúc với cái cuồng phim quá khứ tràn về đó, lòng họ rất là thanh thản, không ai có khả năng dìm họ xuống được cả. Tự nhiên là lòng họ phơi phới, chắp cánh bay cao, cho nên trong kinh văn Đức Thế Tôn gọi là thiện thú, tức là sinh về cảnh giới lành, cảnh giới của những tầng trời. Đó là điều tất nhiên thôi. Do vậy, thưa đại chúng, là mình không khéo thực tập, không khéo mang thiện pháp vào tâm thức của mình để thực tập từng phút từng giây, thế thì chắc chắn một điều là cái ngày phải đến, trong thiền sử gọi là cái đêm 30 Tết nó đến, chúng ta không có chạy đường nào thoát được cái bóng của nghiệp thức lôi chúng ta cả. Nghiệp một đời tu tập lành thì các vị không cần làm gì thêm, nghiệp lành nó đưa dẫn các vị lên đến tầng cao. Mà nếu mình không khéo nuôi dưỡng đời sống mình để cho tâm mình nó tràn đầy bất an phiền muộn, thế thì nghiệp lành nó tiêu mòn, chừng đó chúng ta rất hoảng loạn khi tiếp xúc với cuồng phim quá khứ của đời sống chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, là nền tảng kinh văn Đức Thế Tôn dạy tu tập các pháp lành, nó có cái lợi ích ngay hiện đời, nó có cái lợi ích rất là lớn khi các vị chấm dứt tuổi thọ, nó cũng có cái lợi ích rất lớn, đó là khi các vị rời hành tinh này ra đi. Đó là cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý về tu tập thiện pháp, nó quan trọng cho mỗi đời sống chúng ta là như vậy. Thưa, điều mình muốn chia sẻ tiếp đó là pháp lành nó tràn đầy trong tâm thức các vị. Nó đặc biệt là tương ưng với Bồ Đề Tâm. Mình phát tâm lành tu tập, mình muốn hướng đời sống mình lên cao, mình muốn chấm dứt được nỗi khổ, niềm đau, quằn quại của kiếp người. Và mình cũng rất là ngao ngán con đường sinh tử nối dài trải qua triệu triệu kiếp. Cho nên mình phát tâm lành muốn vượt thoát. Thưa các vị, nếu thiện pháp không đầy thì ngay đời sống cá nhân của chúng ta, tức là ngay đời sống căn bản hiện đời, mình cũng không thể vươn lên đến cái tầng tu tập giỏi được. Tại sao? Một cái điều giản dị thế này thôi. Ví dụ như các vị quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm, đó là một cái phương tiện tuyệt vời để cho các vị tăng trưởng thiện pháp và kề cận với Bồ Đề Tâm và chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Mình thử hình dung là mình là một người Phật tử phát tâm lành quy y Tam Bảo mà mình không giữ tròn năm giới cấm. Giản dị là cái giới cuối của năm giới cấm là cái giới sử dụng tất cả những cái chất ma túy, rượu chè, nghiện ngập làm thui chột trí tuệ. Thì các vị thấy một điều là thần trí ta không có đủ tỉnh đại để học một trang kinh, tụng một thời kinh, hay là thiền tọa một thời, hay là thâm nhập vào một trang kinh, một lời dạy của Đức Thế Tôn. Người ta thì người ta đọc kinh, nghe tâm thức sáng bừng và niềm vui nó nở rộ trong tâm thức. Còn mình dở trang kinh thì mình ngủ lên ngủ xuống, dở một cuốn tiểu thuyết thì mình đọc sai xưa, thì thấy là tâm thức của mình không đủ pháp lành, cho nên mình không tương ưng được với những điều Đức Thế Tôn dạy. Nó rất là rõ vậy thôi à. Tâm thức mình mà nó tràn đầy thiện niệm, thưa các vị, tự nhiên các vị sẽ có một lúc nào đó đọc vào một trang kinh thấy lòng mình bừng sáng. Hai cái điều rất dễ biết trong cuộc đời này là thế này: tâm thức mình mà nó có khuynh hướng gì thì cái khuynh hướng nó đẩy đời sống mình đến cái chỗ ấy thôi à. Ví dụ như tâm thức mình nó hướng về cái lĩnh vực âm nhạc, hội họa, các vị đi quanh quanh thì nơi nào có âm nhạc, có hội họa, các vị đến. Tâm thức các vị có một cái khuynh hướng về thưởng lãm nghệ thuật thì trong cái cộng đồng Phật tử 50 người, 30 người, người nào cùng một cung bậc đam mê về nghệ thuật, các vị thấy dễ thân thiện với họ. Tâm thức mình đẩy lên đến một tầng cao, mình ham thích, ưa mến, rất là lý thú khi đọc một trang kinh. Thế thì các vị tương ưng với những lời của bậc giác ngộ giải thoát giảng dạy trong quá khứ còn lại tới hôm nay. Và thưa đại chúng là ngôn ngữ của các bậc thầy hay là ngôn ngữ của các thiền sư đành rằng nó màu sắc, đành rằng nó hay ho, thế nhưng mà chưa có một loại ngôn ngữ của nhân gian nào có thể bì được ngôn ngữ của Đức Thế Tôn cả. Có khi mình hiểu lầm, mình nghĩ rằng lời Đức Thế Tôn nói trong 2600 năm về trước nó cũ đi, nó không còn cập nhật nữa. Thưa các vị, cái điều đó có khi mình hiểu sai lầm. Tại sao? Tại vì mình chưa thể nâng đời sống tâm thức mình lên đến một tầng cao, thiện pháp chưa đủ đầy nơi trái tim mình, cho nên mình không thể cảm nghiệm được những cái lời đầy trí tuệ của Đức Như Lai. Chứ không hề có một bậc thầy nào, hay là một vị đạo sư nào, hay là một vị thiền sư nào có một loại ngôn ngữ bừng sáng trí tuệ, sạch hết lậu hoặc như lời của Đức Thế Tôn cả. Lời của Ngài, một là các vị đọc vô các vị buồn ngủ, đó là tự nhiên tại tâm thức mình chưa với lên. Thứ hai, các vị đọc vô nó không có sinh trong tâm của các vị một cái ý niệm gì về vui buồn hay là lý giải gì cả. Ngôn ngữ đoạn tận lý giải, đưa người trực tiếp chứng được chánh lý là ngôn ngữ trong kinh văn Đức Thế Tôn. Chứ mình đừng tưởng ngôn ngữ đó 26 thế kỷ mà nó cũ đi, thưa không. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Và từ cái điều đó mình trở lại cái vấn đề chia sẻ, đó là thưa đại chúng là khi tâm các vị nó tràn đầy thiện nghiệp, cái niệm thiện nó đã lớn, tâm thức chúng ta mở ra, thế thì sẽ có một lúc nào đó lời kinh của Đức Phật sáng chói trong tâm thức các vị khi các vị đọc qua. Và không có một ngôn ngữ nào đơn giản, dễ hiểu, trực tiếp đánh động vào tâm thức và trao cho chúng ta một pháp môn thực tập tuyệt vời bằng kinh văn của Đức Phật cả. Cho nên cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là khi các vị lòng tràn đầy những pháp lành, các vị nuôi dưỡng các vị bằng những pháp lành, thế thì tâm của các vị nó tương ưng với Bồ Đề Tâm, có nghĩa là tương ưng với tâm của Bậc Giác Ngộ. Và khi tâm của mình tương ưng với Bậc Giác Ngộ thì lời Bậc Giác Ngộ dẫn dắt ta, đưa đẩy ta, làm cho ta nếm được hương vị chánh pháp và thực tập cái con đường giải thoát rất là dễ dàng. Đó là điều thứ hai trong cái phần tôi muốn chia sẻ cùng các vị. Và mình xin nhắc lại, điều thứ nhất, thiện pháp nó nuôi dưỡng đời sống các vị hạnh phúc ngay bây giờ, hạnh phúc trong tương lai, hạnh phúc sau khi bỏ hình hài bốn đại ra đi. Điều thứ hai, thiện pháp nó làm cho các vị tương ưng được với Bồ Đề Tâm, đẩy các vị lên đến cái tầng cao của đời sống giác ngộ. mình kể cho các vị nghe một câu chuyện của ngài Triệu Châu rất là vui. Có một bà già nghe tiếng Triệu Châu là một thiền sư lỗi lạc, bà đến và thưa thầy, thầy cứu giùm cuộc đời con khổ quá. Ông hỏi, bà hãy nói cho tôi nghe cái khổ của bà đi rồi tôi giúp. Bà nói, thầy nghĩ coi, con hồi trẻ thì bố mẹ con khống chế con rất là nghiêm trọng, mặc cái áo cũng bị rầy, bước ra đường cười nói cũng bị rầy, và mọi thứ ông bà cứ sợ giao du với con trai, cứ sợ mình hư hỏng, cho nên bị quản lý rất là chặt, bị khống chế. Rồi con có gia đình, con có chồng, con tưởng là cái chuyện này nó hết, hóa ra có chồng còn khổ hơn nữa, vì ông chồng không khống chế, không để ý, không theo dõi. Ông đi làm về thì phải hầu hạ cơm nước vân vân đủ mọi thứ, rồi tới chuyện con có con thì cái khổ nó chồng lên gấp hai lần. Bây giờ vừa hầu con vừa hầu chồng, vừa chạy vại tất tả ngược xuôi. Rồi năm nay thưa với thầy là con 70 ngoài rồi, chồng con đã chết, con nó đã lớn hết rồi. Ngài cười ngất, ngài nói, thế thì bây giờ bà khỏe rồi. Nó dạ thưa không, bây giờ khổ gấp ba lần. Bây giờ con của con á, nó có cháu nội cháu ngoại rất là đông, mà mỗi lần cần thì nó cứ kêu con tới, còn không thì nó đem con đem cháu tới, nó giao cả nhà cho con. Và thưa thầy, lũ nít bây giờ nó phá như quỷ dữ. Thú thật con muốn được một ngày yên không yên. Thế thì thầy làm sao thì giúp cuộc đời con đó cho con bớt khổ. Ngài nghe ngài cười ngất, ngài nói, ồ, kỳ thực á thì tại bà nhìn thế thôi, chứ cuộc đời bà đúng ra không có khổ chi cả. Bà hãy tự hào là lúc bé bà được có cha và mẹ trông nom chăm sóc, giữ gìn chăm chút từng ly từng tí, đi đâu cũng được bố mẹ yểm trợ, thế thì nên mừng chứ. Bà hãy thấy là có những người 5 tuổi mà mất bố mất mẹ rồi, mong muốn được gọi một tiếng ba tiếng má không có, mong muốn được người chăm chút để ý đến mình cái ăn cái mặc không có. Bà có phước vô cùng đó, bà hãy thấy bà là người có phước trong lúc trẻ đi. Thứ hai, bà nói có chồng cực khổ ư? Không phải như thế. Bà hãy thấy là lúc có chồng mà rất là hạnh phúc, được có một người để mình thương là quý nhất trong cuộc đời rồi. Có những người họ kiếm người chồng không ra đó, bà có biết vậy không? Còn bà có được ông chồng để bà chăm chút và thương yêu, đó là điều quý vô cùng rồi. Và không có gì quý bằng khi lòng bà mở ra và nuôi người chồng, chồng mà thành công á thì bà cũng hưởng được cái hương vị thơm lây. Thế cho nên bà thấy hạnh phúc khi có chồng, và có con càng vui nữa. Những đứa con mà nuôi nó lớn bây giờ nó đã thành công thành danh thì niềm vui lớn vô cùng chứ, tại sao bà lại bực bội? Rồi bây giờ tới lúc tuổi già, ví như mà chồng bà đã ra đi, con bà nó bay khỏi tầm tay của bà, nó không về nữa, bà hình dung cái bà khổ hay bà sung sướng? Đằng này nó vẫn còn nhớ tới bà nội bà ngoại, và không có tuổi già nào mà hạnh phúc bằng có được đông cả con cả cháu cả. Năng lượng của người trẻ nó làm cho đời sống bà trẻ lại, tươi vui lại. Thế thì bà phải thấy là cuộc đời bà trải dưới chân là niềm vui và hạnh phúc mới phải chứ. Tại sao bà lại nói bà bất hạnh mà khổ sở vậy? Và bà thưa các vị, mình cứ tưởng rằng một vị thiền sư lỗi lạc như ngài Triệu Châu, người ta tới thì ngài phải dạy nào là chân tâm, nào là Phật tánh, nào là giải thoát, nào là niết bàn. Chứ còn không, ngài dạy những cái rất là căn bản đời thường thôi. Và căn bản đời thường này, thưa các vị, chúng ta đâu có cần tìm đâu xa. Các vị tìm nó ngay nơi đâu? Mỗi đời sống các vị quay về bên trong tự thân các vị tìm được niềm vui liền thôi à. Niềm vui nó sinh khởi từ cái quan niệm của các vị đổi lại thôi thì nó vui à. Ví dụ như mình nhìn thế này, mình tức, mình khổ đau, mình trách cứ, nhưng mà mình nhìn ngược lại cũng cái bà già ấy. Thế nhưng mà nếu bà nhìn là hạnh phúc làm sao khi mình được bố mẹ chăm chút, quản lý chặt chẽ, khống chế mình từng bước đi, thì bà thấy hạnh phúc rồi. Thế cho nên thưa đại chúng là trước khi kết thúc cái phần thiện pháp để chia sẻ cùng các vị, xin nhắc nhau một điều, đó là mọi niềm vui hay mọi hạnh phúc nó đã ở trong bàn tay các vị. Các vị xoay bàn tay lại xoay cái nhìn lại, xoay cái quan điểm về đời sống lại. Tự nhiên là đời sống vẫn thế, nhưng mà các vị là người phước lộc lớn nhất trên cuộc đời này. Niềm vui nó tràn đầy trong đời sống các vị thôi. Đó là điều thứ nhất mình muốn tổng kết cái phần mình chia sẻ. Tất nhiên là nếu dừng ngang đây thì hơi ít, cho nên mình nói thêm một chút nữa thôi. Mình nói thêm cái phần Ngài Triệu Châu chia sẻ cùng các vị. Ngài là một thiền sư. Chúng ta cứ tưởng là phải nói điều gì nó xa vời, chuyện giải thoát, chuyện niết bàn. Thưa các vị, giải thoát hay niết bàn, nó đều đặt căn bản trên đôi chân của ta ngay trong đời sống hành trì bình thường của chúng ta đây. Mình làm cho đời sống mình niềm vui hạnh phúc mà nó lớn thì nó tương ứng được với sự phát triển Bồ Đề Tâm. Nếu mà Bồ Đề Tâm của mình nó không được xây dựng trên cái điều kiện của nhân gian, trên cái tâm thức bình thường, thế thì không thể có một người nào phát khởi được Bồ Đề Tâm để tu thành đạt được giác ngộ cả. Ở cái điều này, các vị dùng ánh sáng nhận biết, các vị rọi vào từng trang kinh của Đức Phật như mình vừa nói, thì các vị thấy là lời Phật rất là dễ hiểu, cũng rất dễ thực tập. Mà mình đọc ngang qua, mình coi thường, mình tưởng là phải tìm cái gì cao xa. Thưa các vị, không cần. Các vị đọc vào một bài kinh niệm xứ trong tạp A Hàm thôi, thì các vị có thể thực tập được một đời và chứng được thánh quả A-la-hán, chứ không phải giảng gì. Ví dụ như đầu kinh Đức Thế Tôn dạy thế này: có một pháp môn, mà từ pháp môn ấy các thầy có thể chứng được thánh trí, biết được sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là pháp môn tứ niệm xứ. Thế nào là tứ niệm xứ? Một là niệm thân, hai niệm thọ, ba niệm tâm, bốn niệm pháp. Ngài dạy cái bài niệm thân thôi. Này các thầy tỳ kheo, khi đi hãy biết mình đi, đứng hãy biết mình đứng, ngồi hãy biết mình ngồi, ăn hãy biết mình ăn, ngủ hãy biết mình ngủ. Nó rất là bình thường, rất là giản dị, dễ hiểu và cũng dễ thực tập. Đó là phần cạn nhất trong bài kinh tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy. Chúng ta chưa cần đi vào hơi thở, hãy đi vào thân hành thôi. Thì cái điều đầu tiên các vị thấy là Đức Thế Tôn dạy mình hãy biết thân hành, phải không? Thân các vị như thế nào, các vị biết thân các vị như thế ấy là đủ. Và cái điều này nó tặng cho chúng ta một cái món quà đầu tiên, đó là nó làm cho đời sống các vị, thân của các vị, nó tràn đầy cái năng lượng nhận biết tỉnh tại và khỏe mạnh. Mình hãy hình dung điều này, mình thấy điều Đức Thế Tôn dạy rất là cụ thể. Mình hãy hình dung là mình có một cái căn nhà rất là đẹp đẽ, thế nhưng mà mình không có buồn ở trong nhà, mình cứ hết chạy ra ngoài xóm, tới chạy đi phố, bỏ nhà 3 tháng, 5 tháng. Các vị thử hình dung là khi về lại căn nhà của các vị nó như thế nào. Nếu nó là nhà ở Canada này thì tôi nghĩ chắc móc mèo ẩm thấp, bước vô là bị nhiễm độc. Nếu căn nhà ở xứ nắng, thưa các vị, khói bụi tràn đầy thì căn nhà đó các vị sờ vào cái ghế thì bụi đen dính đầy tai. Thì từ cái điều đó các vị hình dung lại thân ta cũng thế. Khi mới sinh ra trong cuộc sống này, thân và tâm các vị nó ở một chỗ, nó không có chạy đi xa. Điều này rất là rõ ràng thôi. Mình hãy tới những cái nôi của em bé, mình đưa chùm vải đỏ thì thấy mắt nó rạng rỡ như thiên thần, nó đưa tay nó chụp liền thôi. Rồi tới tuổi càng ngày càng lớn, cái mình càng được huấn luyện của xã hội, được bố, được mẹ, được tâm thức mình dạy cho một điều là luôn hướng tâm ra ngoài, chứ không có trụ tâm lại ngay nơi thân. Luôn đuổi bắt, luôn tìm cầu. Và cả một ngày lao sao mình chưa bao giờ dừng tâm mình lại ngay nơi thân để nhận biết đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười. Lâu lắm chân nó đau vì quả mai còn nhớ đến đây là cái chân của tôi, chứ bình thường mình không nhớ cái chân này của mình đâu. Khi nào lỗ mũi mình nghẹt, mình nhớ cái lỗ mũi là cái lỗ mũi của mình, chứ thở bình thường thì thưa các vị không hề bận tâm đến thân của các vị. Và cái điều này nó xảy ra lâu dần. Thưa đại chúng, là tâm thức các vị không có thấm đẫm trong từng tế bào thân của các vị, thế thì từng tế bào của ta nó phát triển một cách rất là nghịch. Có thể nó gây ung thư, có thể từng bộ phận cơ thể các vị nó đang kêu gào mời ý thức của các vị trở về ngự lại ngay nơi thân để làm cho nó khỏe mạnh, Thế mà mình vẫn cứ không nghe tiếng gọi của nó, mình để cho tâm thức mình bồng bềnh đi rất là xa. Cho nên cái phương pháp Đức Phật dạy dễ thực tập nhất là mình hãy đem cái sự nhận biết nó bao phủ toàn thân mình cái đã. Và cái bước thực tập gần để cho sự nhận biết nó bao phủ toàn thân các vị là các vị thử làm một điều là khi dở chân, đem tất cả sự nhận biết an trú ngay nơi bàn chân để biết ta đang dở chân. Và cái phương pháp thiền tập của truyền thống thiền Vipassana của các sư, các sư dạy khởi ý dở chân rồi đưa chân tới, đặt chân xuống, nó tới 4-5 giai đoạn, nó rất là nhiêu khê. Để làm gì? Thưa, để cho các vị đem toàn bộ ý thức của các vị hồi phục về ngay nơi thân, chứ chẳng có chi lạ cả. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn dạy ngày xưa giản dị vô cùng, một lời sáng bừng trí tuệ. Và dễ thực tập đó là đi hãy biết đi, đứng hãy biết đứng, ngồi hãy biết ngồi, nói hãy biết nói, nghiêng đầu, lắc tai, thở vào, thở ra, vân vân. Hãy nhận biết trọn vẹn, an trú với sự nhận biết trọn vẹn ngay nơi thân thôi. Thế là đủ. Lời rất rất trí tuệ, sáng bừng. Và thưa đại chúng là cái khoa học thực nghiệm bây giờ nó cũng dạy cho chúng ta điều này. Khi anh đem tất cả sự nhận biết về an trú ngay nơi thân thì anh làm cho từng tế bào của thân anh nó mạnh lên, nó thấm đẫm năng lượng ý thức của anh. Cho nên có khả năng anh điều động được từng tế bào trong cơ thể của anh. Cái sự vận hành của tâm thức ta nếu nó được tuôn chảy, được thấm đẫm, được nhuần gội thân tâm này, thưa các vị, thân tâm của các vị sẽ tự nhiên rất là khỏe mạnh lên. Cái sự uể oải, bất an mình muốn loại trừ nó không phải khó khăn gì cả. Thế mà mình không làm được điều này, mình để cho tâm mình nó chạy thênh thang, chạy rất là xa. Và ngẫm lại một điều, thưa đại chúng là các vị chỉ cần thực tập điều này kiên nhẫn và bền bỉ thì dần dần các vị sẽ làm được một điều là làm chủ được thân hành của các vị. Làm chủ thân hành có nghĩa là làm chủ cái gì nữa? Làm chủ từng nhịp đập của tim, làm chủ từng hơi thở ra vào. Và thiền sư ngày xưa họ thu thần nhập niết bàn, tức là họ không thích sống nữa, họ chết. Thưa đâu có khó khăn gì đâu, chẳng qua là do vì họ làm chủ hoàn toàn thân của họ thôi. Họ làm chủ hơi thở của họ, làm chủ nhịp tim của họ, làm cho máu nó dừng lại. Khi máu nó không bơm lên não, nó dừng lại, tim nó dừng đập, họ thu thần nhập niết bàn, thế thôi. Và các vị A-la-hán ngày xưa cũng thế. Bằng con đường đó các ngài chứng nhập được chánh trí và chứng nghiệm được qua A-la-hán bằng con đường niệm thân đi vào thôi, thưa các vị. Và cái điều này, thưa đại chúng, là các vị dở toàn bộ kinh văn Đức Phật dạy, những bài kinh căn bản thực tập đều dạy đi vào như thế cả. Rồi các thiền sư Trung Hoa, mình nghe những công án rất là kỳ bí, mình tưởng đâu có gì ghê gớm. Thưa, không vượt thoát ngoài bốn loại thực tập mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi. Mình nhận biết được thân, ví dụ như thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân ăn, thân ngủ, mọi cái ta đều dùng cái chữ biết đặt vào. Rồi sau một tầng nữa, mọi cảm thọ của các vị, này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, ta đều đặt cái chữ biết vào. Thế thì cái điều gì phát sinh? Thưa đại chúng là các vị mạ vàng tất cả những cái món nó đến với tai của các vị. Có nghĩa là mọi thứ buồn phiền giận tức bất an nó đến nó đi, chúng ta không cần bận tâm chi, chúng ta hãy an trú sự nhận biết. Nhận biết nó đang đến đang đi thì các vị là cái biết. Cái biết này, thưa, nếu các vị hành trì cho giỏi, đạt đến từng sâu, điều thứ nhất là cái biết này nó luôn là cái hiện tiền, không rời các vị phút nào cả. Điều thứ hai, nó là cái từ nơi nguồn tâm bất động, từ tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị hiển hiện. Cái thứ ba, nó là cái có mặt ngay bây giờ và ở đây, không phải tìm đâu nữa cả, an trú ngay nơi đó. Cái ngôn ngữ người xưa gọi rất dễ thương, đó là hiện pháp lạc trú. An trú ngay nơi đó thì niềm vui bừng sáng trong tim các vị, giác ngộ có mặt liền. Vui buồn hờn giận bất an tự nó rơi rụng chứ không có cái cách gì bám vào đời sống của các vị được cả. Và thưa đại chúng, là cái con đường thực tập đi từ cái bước rất là dễ làm, đó là các vị hãy đem sự nhận biết của các vị đặt trọn vẹn bao phủ toàn hình hài của các vị để nhận biết từng động thái của thân. Thế thì chắc chắn một điều là cứ mỗi một ngày đến với ta, hương vị Phật pháp nó sáng bừng trong tâm thức ta, và cứ mỗi một ngày tu đến với mình thì đời sống mình tự nhiên vươn lên cao. Bằng không như thế thì thưa đại chúng, là một năm đi qua, 10 năm đi qua, một đời người đi qua, cuối cùng mình chìm mất trong cõi vô thường, đối diện với tử sinh, đối diện với ngày 30 đen thăm thẳm, mình không có đường đi. Điều này rất là rõ ràng thôi.